Bây giờ là 23 giờ.
Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ đang gửi tới các bạn những trang của cuốn tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak qua bản dịch của Lê Khánh Trường. Thưa các bạn, sợ bị liên lụy bởi thông tin luật sư Komarovsky cung cấp, Zhivago, Lara và bé Satena quyết định rời đến khu trang trại ở Varukino, bởi ở đó có ngôi nhà cũ của Zhivago. Nhưng lâu rồi không có người ở nên ngôi nhà bị ẩm mốc và nhiều chỗ đổ nát. Chính vì vậy mà hai người đã tới nhà của Mekurisin, một gia nhân của trang trại này. Nếu như ngôi nhà của Zhivago cũ nát bao nhiêu, thì ngôi nhà của Mekurisin lại sáng sủa và khang trang bấy nhiêu. Mekurisin và gia đình ông ta đón Zhivago không được chú đáo lắm, bởi họ cảm thấy bị quấy rầy và làm phiền trong khi cuộc sống đang quá phức tạp. Nhưng rồi sau cùng, Mekurisin đã bố trí cho Zhivago và mẹ con Lara ở khu nhà cũ. Họ bắt tay và dọn dẹp chỗ ở mới. Zhivago nhìn ngắm hết căn phòng này đến căn phòng khác, và chàng cho rằng nếu được sống và làm việc trong những căn phòng tiện nghi và ấm áp như thế này thì sẽ khích lệ được tinh thần làm việc. Tuy sống chung cùng một mái nhà và luôn dành tình cảm cho nhau, nhưng cả Zhivago và Lara trong thẳm sâu trái tim luôn cảm nhận được sự bất an sẽ xảy đến bất cứ lúc nào. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak qua bản dịch của Lê Khánh Trường.
Nàng vòng tay ôm lấy cổ chàng và cố cầm nước mắt, nói tiếp. Anh hiểu không, hai đứa mình hoàn cảnh khác nhau. Anh được chắp cánh để bay lên 9 tầng mây, còn em là phận gái, em xả xuống đất mà dùng đôi cánh che chở cho con chim non thoát nạn. Zhivago thích vô cùng tất cả những điều nàng vừa nói, nhưng chàng không để lộ ra, để khỏi xa vào trạng thái quá đa sầu đa cảm. Chàng ném xúc động, nhận xét. Tính chất tạm bợ của nơi ta ở quả thực là căng thẳng và giả tạo. Em hoàn toàn có lý, nhưng nó không phải là do ta nghĩ ra. Lang thang trôi dạt yên rồ là số phận của hết thảy mọi người, nó nằm trong tinh thần của thời đại này. Chính anh, từ sáng đến giờ, cũng luôn nghĩ những điều gần như em nói. Anh muốn gắng sức làm mọi việc để được ở đây lâu hơn. Khó có thể nói anh thèm khát làm việc như thế nào. Anh không muốn nói đến việc làm vườn. Trước kia có dạo, cả nhà anh đã dồn sức vào việc ấy và đã thu được kết quả. Nhưng anh không đủ sức lặp lại một lần nữa. Anh nghĩ đến việc khác kia. Cuộc sống khắp nơi đang dần dần ổn định. Có lẽ một ngày nào đó người ta sẽ lại im sách. Anh tính thế này em ạ. Liệu ta có thể thương lượng với Sam Deviatov trên những điều kiện có lợi cho anh ta, để anh ta nuôi gia đình chúng mình trong nửa năm được chăng? Với bảo đảm là trong thời gian ấy, anh sẽ trao cho Sam Deviatov một tác phẩm, một tài liệu hướng dẫn về y học, hoặc một cuốn truyện, một tập thơ chẳng hạn. Hoặc giả anh sẽ dịch sang một tác phẩm nổi tiếng nào đó của thế giới sang tiếng Nga. Anh thông thạo nhiều ngoại ngữ. Cách đây ít lâu, anh có đọc lời thông báo của một nhà xuất bản lớn ở Petersburg chuyên ấn hành các dịch phẩm. Những việc như thế chắc có giá trị tương đương với tiền bạc. Anh sẽ rất sung sướng được làm một công việc thuộc loại đó. Cảm ơn anh đã nhắc em. Em cũng đang nghĩ thế hôm nay. Nhưng em không tin rằng chúng mình sẽ ở đây lâu. Em dự cảm rằng chẳng mấy chốc ta lại bị đẩy đi xa hơn. Nhưng chừng nào ta còn tạm ở chỗ này, em xin đề nghị với anh một điều. Anh hãy hy sinh cho em vài giờ trong vài đêm tới. Anh hãy ghi lại tất cả những gì anh đã đọc thuộc lòng cho em nghe vào những thời gian khác nhau. Một nửa những bài thơ ấy đã mất mát, nửa kia chưa được ghi lại, nên em e rằng sau này anh sẽ quên hết và sẽ mất hẳn đi, như anh nói là điều vẫn hay xảy ra với anh. Đến cuối ngày, cả nhà đã tắm rửa thoải mái bằng xô nước nóng thừa lại sau khi giặt rũ. Lara tắm cho Katenka. Zhivago ngồi bên chiếc bàn kê cạnh cửa sổ với cảm giác sạch sẽ, nhẹ nhõm. Chàng quay lưng về phía căn phòng, nơi Lara đang cho Katenka đi ngủ và xếp dọn giường nằm. Nàng thơm tho trong chiếc áo choàng tắm, mái tóc ướt được quấn một tấm khăn bông xốp. Zhivago chìm vào cái dự cảm của sự tập trung tư tưởng cao độ. Chàng chi giác mọi điều đang diễn ra qua tấm màn. Chú tâm, một sự chú tâm tê mê và có sức khái quát lớn. Đã một giờ sáng, Lara cho đến lúc ấy chỉ giả vờ ngủ, đã thiếp đi thật sự. Các bộ đồ mới thay trên người nàng, trên người Katenka, trên giường, đều rạng rỡ, sạch bong, được ủi tử tế, có đường ren xung quanh. Những năm ấy, chả rõ bằng cách nào, Lara vẫn lo được việc hồ cứng quần áo. Khung cảnh yên tĩnh tuyệt vời, tràn trề hạnh phúc, toát ra hơi thở ngọt ngào của đời sống đang bao quanh chàng. Ánh đèn màu vàng dịu tỏa xuống các trang giấy trắng và đọng thành vệt, chập chờn trên mặt mực trung bình. Ngoài trời là đêm đông băng giá xanh xanh. Zhivago bước sang căn phòng tối và lạnh ở bên cạnh phòng làm việc. Chàng nhìn qua cửa sổ để ngắm bóng đêm rõ hơn. Trăng tròn tỏa sáng. Ánh trăng đọng trên bãi trống đầy tuyết phủ như chất nhờn của lòng trắng trứng hoặc như một thứ sơn trắng keo. Vẻ lộng lẫy của đêm đông băng giá thật là khó tả. Tâm hồn Zhivago hết sức thanh thản. Chàng trở lại phòng làm việc ấm áp, sáng ánh đèn, và bắt đầu viết. Bằng nét chữ thanh thoát, với chủ ý sao cho hình thức chữ viết thể hiện sự vận động sôi nổi của bàn tay và không tánh mất tinh thần cùng sức mạnh của lời văn. Chàng nhớ lại và chép ra những gì mình nhớ kỹ nhất, những bài thơ đã được chàng tu sửa dần dần, xa rời những nguyên tắc ban đầu. Bài Ngôi sao Giáng sinh, Đêm đông, và cả nhiều bài thơ khác cùng loại mà sau này bị quên lãng, bị thất lạc và không ai tìm lại được. Kế đó, từ những bài cũ đã được hoàn tất xong, chàng chuyển sang những bài chàng đã bắt đầu sáng tác nhưng bị bỏ dở giữa chừng. Bây giờ, chàng nhập vào cung điệu của chúng và phác thảo phần tiếp theo, tuy không hy vọng chút nào rằng sẽ hoàn thành trong đêm nay. Sau đó, quá say xưa, chàng chuyển hẳn sang làm bài mới. Sau hai ba khổ thơ trôi chảy dễ dàng và vài lối so sánh mà chính chàng cũng lấy làm ngạc nhiên, công việc bắt đầu cuốn hút chàng, và chàng cảm thấy cái được mệnh danh là cảm hứng đang đến gần. Tương quan giữa những sức mạnh chi phối sáng tạo nghệ thuật dường như bị đảo lộn. Cái chiếm ưu thế không phải là con người và trạng thái tâm hồn anh ta, mà nghệ sĩ đang tìm cách diễn tả, mà là ngôn ngữ, thứ ngôn ngữ nghệ sĩ muốn dùng để diễn tả con người. Ngôn ngữ quê hương, kho chứa cái đẹp và ý nghĩa, tự nó bắt đầu suy nghĩ và nói thay con người, hoàn toàn biến thành âm nhạc, không phải về mặt âm hưởng thính giác bên ngoài, mà về mặt tốc độ cuồn cuộn và mãnh liệt của mạch nguồn bên trong. Khi ấy, giống như khối nước chảy băng băng của dòng sông xoáy mòn các tảng đá dưới đáy và làm quay bánh xe cối xay nước bằng chính sức vận hành của nó. Ngọn chiều lời nói đang tự nó tuôn trào, và nhờ sức mạnh các luật lệ của nó sẽ tạo ra trên đường và dọc đường nó đi qua, nào niêm luật, nào vần điệu, nào hàng ngàn hình thức và cấu tạo khác còn quan trọng hơn nữa. Song cho tới nay vẫn chưa được nhận biết, chưa được tính đến và chưa được đặt tên. Trong những phút ấy, Zhivago cảm thấy phần chính yếu của công việc được thực hiện không phải bởi chàng mà bởi một sức mạnh cao hơn chàng, ở trên chàng và điều khiển chàng, cụ thể là tình hình tư tưởng và thi ca trên thế giới và cái mà thi ca được hưởng trong tương lai, cái bước tiếp sau mà nó sẽ phải thực hiện trong sự phát triển lịch sử của nó. Và chàng cảm thấy mình chỉ là một nguyên cớ và một điểm tựa để thi ca bước vào sự vận động đó. Chàng được giải thoát khỏi những điều tự trách mình, cảm giác không hài lòng về bản thân, cảm giác mình quá tầm thường nhỏ nhặt đã tạm thời mất đi. chàng ngừng lên, nhìn xung quanh. Chàng nhìn lên mái đầu của Lara và Katenka trên những chiếc cối trắng như tuyết, sự sạch sẽ của áo quần, sự sạch sẽ của các căn phòng, sự thanh khiết của các đường nét hòa lẫn với sự thanh khiết của đêm, của tuyết, của các vì sao và mặt trăng thành một làn sóng có ý nghĩa ngang nhau tràn qua tim chàng, khiến chàng hoan hỉ và phát khóc vì cảm nhận sự thanh khiết huy hoàng của cuộc sống. Chúa ơi! Chúa ơi! Chàng như muốn thốt lên, tất cả những điều đó đã dành cho tôi sao? Tại sao người ban cho tôi nhiều vậy? Tại sao người cho tôi đến gần người như vậy? Vì lẽ gì người cho phép tôi được sống dưới trần thế vô giá này của người, dưới các ngôi sao của người, dưới chân nàng thiếu phụ liều lĩnh, nhẫn nhục, rủi ro, kiều diễm kia? Đã 3 giờ sáng, Zhivago rời mắt khỏi bàn viết và các trang giấy. Từ trạng thái tập trung tư tưởng cao độ, chàng trở về với thực tại, với chính mình, sung sướng, khỏe khoắn và bình thản. Đột nhiên, giữa cảnh im ắng của không gian bao la ngoài kia, chàng chợt nghe vang lên một âm thanh não nề, u buồn. Chàng bước sang căn phòng không đèn bên cạnh để nhìn qua cửa sổ. Trong mấy tiếng đồng hồ chàng mê mải ngồi viết, các khuôn kính đã bị phủ một lớp băng giá dày nên không thể nhìn thấy gì qua đó. Zhivago kéo tấm thảm đã được cuộn tròn và chắn gió bên dưới cửa sang một bên, khoác áo lông lên vai và bước ra thềm. Tuyết trải trắng phau phau dưới ánh trăng khiến chàng chói lóa mắt. Thoạt tiên, chàng không thể chăm chú nhìn vào bất cứ vật gì. Nhưng một lát sau, chàng nghe rõ tiếng hú não nùng rên rỉ từ phía xa xa vọng tới. Rồi chàng nhận ra ở mép cánh rừng thưa bên kia khe núi có 4 cái bóng đen duỗi dài, kích thước không lớn hơn một vạch chỉ nhỏ. 4 con sói đứng sát nhau, mõm hướng về phía ngôi nhà, vươn cổ sủa trăng hoặc sủa cái ánh trăng bạc phản chiếu trên các khuôn cửa sổ. Chúng đứng bất động một lát. Nhưng khi Zhivago kịp hiểu đấy là chó sói, thì lập tức chúng cúp đuôi, chuồn khỏi cánh rừng thưa như những con chó đuôi. Tựa hồ, chúng đọc được ý nghĩ của Zhivago vậy. Chàng không kịp xác định chúng lần đi về hướng nào. Một điều bất ngờ khó chịu. Chàng tự nhủ, chỉ còn thiếu có chúng nữa thôi. Chẳng lẽ hang sói ở gần đâu đây? Không chừng ngay ở dưới cái khe núi cũng nên. Khủng khiếp thật. Chắc còn Zabraska của Samdeviatov ở trong chuồng ngựa cũng sợ chết khiếp. Hẳn là lũ sói đã đánh hơi thế nó. Chàng quyết định tạm thời chưa nói gì với Lara, để khỏi làm cho nàng hoảng hốt. Chàng quay vào nhà, chèn kỹ cửa ngoài, khép các cánh cửa thông từ 2 phòng ấm sang các phòng không có lò sưởi, bịt kín các khe hở để giữ nhiệt, rồi trở lại bàn. Ngọn đèn vẫn tỏ ra niềm nở như cũ, nhưng chàng đã chẳng còn hứng để viết nữa. Chàng không thể yên tâm được, không tài nào nghĩ ra được điều gì trừ chuyện lũ chó sói và những trò rắc rối nguy hiểm khác. Và lại, chàng cũng đã thấm mệt. Lúc ấy, Lara tỉnh giấc. Anh vẫn cứ cháy sáng và tỏa hơi ấm vậy ư, ngọn nến yêu quý của em. Nàng khẽ nói, giọng ướt nặng vì giấc ngủ. Anh hãy ngồi lại bên em một lát, em sẽ kể anh nghe giấc mơ vừa rồi của em. Chàng bèn tắt đèn. Lại một ngày trôi qua trong cơn điên êm dịu. Họ tìm thấy trong nhà một chiếc xe trượt tuyết của trẻ con. Zhivago dùng xẻng đắp một đống tuyết cao trước nhà, đổ nước lên trên cho đóng thành băng. Katenka mặc áo lông xù, mặt đỏ bừng vì lạnh, vừa cười ha hà, vừa ngồi trên xe cho nó trượt vun vút xuống khỏi đống tuyết. Trượt hết đà, nó lại cầm một đầu dây kéo chiếc xe trên ngọn đống tuyết, để rồi tiếp tục cười khoái trá cho xe chở nó trượt xuống dưới sân. Trời mỗi lúc mỗi rét căm căm, tuyết đượm sắc vàng dưới ánh nắng ban trưa, và cái sắc vàng mật ong ấy có pha lẫn chất cặn ngọt ngào màu da cam của bóng chiều sớm buông. Việc giặt giũ và tắm rửa ngày hôm qua đã khiến cả căn nhà bị ẩm ướt, các cửa sổ bị phủ một lớp sương tuyết xôm xốp. Hơi nước để lại các vệt đen ẩm thấp trên lớp giấy dán tường suốt từ trần xuống tận nhà. Căn phòng trở nên u ám và mát mẻ, ấm cúng. Zhivago bưng củi, xách nước, tiếp tục xem xét các nơi trong nhà. luôn luôn phát hiện thêm những điều mới mẻ. Với sự trợ giúp của chàng, Lara suốt từ sáng cứ luôn tay luôn chân làm hết việc nọ đến việc kia. Nhiều khi giữa lúc hăng hái làm việc, tay họ chạm nhau và quấn quýt lấy nhau. Vật nặng họ vừa nhấc lên để khiêng đi liền bị đặt xuống sàn. Cả hai sững sờ vì niềm âu yếm dâng lên dạt dào không sao cưỡng lại được. Mọi thứ lại vụt khỏi tay họ và bay ra khỏi tâm trí của họ. Các giây phút lại trôi nhanh, hợp lại thành giờ và trời đã xế tà. Cả hai mới định thần, giật mình nhớ rằng bé Katenka suốt thời gian ấy bị bỏ mặc hoặc con ngựa chưa được ăn uống gì cả. Họ vội vội vàng vàng chạy bổ đi làm bù cho sự sơ suất và cảm thấy bị lương tâm cắn rứt. Vì thiếu ngủ, Jivago thấy nhức đầu. Trong đầu như có một màn sương mù ngọt ngào say sưa. Toàn thân ê ẩm và mỏi mệt, rất dễ chịu. Chàng nóng lòng mong trời mau tối để có thể tiếp tục công việc bỏ dở của đêm qua. Cái màn sương mù ngái ngủ thấm suốt cơ thể chàng, bao phủ vạn vật xung quanh và toàn bộ tư tưởng của chàng đã hoàn tất giúp chàng một nửa phần việc. Nó làm cho hết thảy, mọi sự mang tính chất mơ hồ khái quát. Một sự mơ hồ chuẩn bị dẫn tới giai đoạn nhập thân chính xác cuối cùng. Hệt như sự mơ hồ của các bản nháp đầu tiên và tình trạng nhàn tản uể oải suốt cả ngày là phần chuẩn bị cần thiết cho một đêm lao động miệt mài. Sự nhàn rỗi mệt mỏi, không để một cái gì y nguyên, bất biến, tất cả đều bị thay đổi và mang một sắc thái khác. Jivago cảm thấy rằng mơ ước của chàng về khả năng định cư lâu lâu tại Varukino là ảo tưởng, rằng giờ phút chàng phải chia tay với Lara đã gần kề, rằng chàng sắp mất hẳn nàng, và cùng với việc mất nàng, chàng sẽ mất luôn niềm vui sống, và có lẽ mất luôn cả cuộc sống. Nỗi buồn dày vò trái tim chàng, nhưng chàng còn bị dày vò hơn nữa bởi sự nóng ruột chờ buổi tối mau đến, bởi sự khao khát thổ lộ và diễn tả nỗi buồn ấy, sao cho bất cứ ai đọc đến cũng phải thổn thức. Lũ chó sói vẫn ám ảnh chàng suốt ngày hôm nay đã không còn là mấy con sói đứng trên tuyết sủa trăng, mà trở thành một đề tài về chó sói, thành biểu tượng sức mạnh thù nghịch muốn giết chết chàng và Lara, hoặc muốn đẩy họ ra khỏi Varukino. Ý tưởng về sự thù nghịch ấy được phát triển dần, đến tối thì đạt tới sức diễn tả hệt như dưới khe suốt ma vừa phát hiện dấu vết của một quái vật thời tiền sử hoặc một con rồng huyền thoại khổng lồ đang thèm uống máu của chàng và xé xác Lara. Đêm xuống, cũng như đêm trước, Jivago thắp đèn bàn. Hai mẹ con Lara đã đi ngủ sớm hơn tối hôm qua. Những bài chàng viết đêm qua chia thành hai loại. Loại bài cũ được sửa chữa, được chép lại sạch sẽ bằng nét chữ nắn nót. Loại bài mới được viết tắt, nét chữ nguệch ngoạc khó đọc, xen nhiều dấu chấm lừng. Khi đọc lại loạt bài thứ hai, Jivago cảm thấy nỗi thất vọng thường đệ. Đêm qua, những màu viết nháp ấy khiến chàng rơm rớm nước mắt và sững sờ về những thành công bất ngờ. Giờ đây, chính những đoạn tưởng là thành công ấy lại làm cho chàng khựng lại khó chịu bởi sự gượng gạo lổ lộ ra đó. Suốt đời, chàng vốn mơ ước đạt tới sự độc đáo thầm lặng. Bề ngoài khó nhận ra vì được giấu kín dưới lớp vỏ hình thức thông dụng và quen thuộc. Suốt đời, chàng cố tinh luyện một bút pháp dè dặt và giản dị, khiến người đọc hoặc người nghe thấu hiểu nội dung mà tự họ không nhận ra. Họ đã thấu hiểu bằng cách nào? Suốt đời, chàng quan tâm đến một phong cách kín đáo, không lôi cuốn sự chú ý của bất kỳ ai. Và chàng kinh hoàng khi thấy mình còn rất lâu mới vươn tới lý tưởng đó. Trong các phác thảo đêm qua, bằng các phương tiện giản dị, đạt tới mức thầm thì tha thiết của điệu hát du, chàng muốn diễn tả tâm trạng của mình, một tâm trạng yêu thương xen lẫn sợ hãi, vừa buồn bã vừa dũng cảm. Diễn tả thế nào để nó tự trào ra, gần như không lệ thuộc vào từ ngữ? Bây giờ sau một ngày, khi xem lại các phác thảo ấy, chàng thấy chúng còn thiếu cái nút nội dung để liên kết các dòng thơ tản mạn thành một thể thống nhất. Trong khi sửa dần những câu viết, Jivago bắt đầu kể lại huyền thoại thánh sót, can đảm, cùng với bút pháp trữ tình tương tự. Chàng bắt đầu bằng cách dùng thể thơ năm âm tiết là thể thơ cho phép người ta được rộng rãi tự do hơn. Nhưng sự hòa âm vốn có của cách luật ấy, độc lập với nội dung, khiến chàng bực bội về sự du dương giả tạo và ước định của nó. Chàng bèn vứt bỏ thể thơ bay bướm khoa trương ấy, dồn mỗi dòng thơ chỉ còn lại 4 âm tiết, như người ta thường đương đầu với sự dài dòng trong văn xuôi. Bây giờ viết khó khăn hơn, nhưng hấp dẫn hơn. Công việc bắt đầu trở nên sinh động, nhưng vẫn còn những chi tiết rườm rà lọt vào câu thơ. Chàng tự buộc mình phải rút ngắn các dòng thơ hơn nữa. Bây giờ, các từ ngữ chen chúc trong thể thơ 3 âm tiết, những dấu vết cuối cùng của trạng thái buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất. Chàng cảm thấy tỉnh táo, phấn chấn, khoảng hẹp ngăn cách các dòng thơ tự mách bảo nên dùng từ ngữ nào để điền kín vào đó. Những sự vật vừa được gọi tên bằng từ ngữ lập tức hiện ra lồ lộ trong bộ khung gợi nhắc. Chàng nghe rõ tiếng vó ngựa bước trên bề mặt câu thơ như người ta nghe thấy tiếng ngựa phi nước kiệu bị vấp ngã trong một khúc tự sự của Chopin. Thánh Gióc, chiến thắng, đang trên thảo nguyên bao la. Zhivago nhìn từ phía sau, thấy ngài mỗi lúc một xa dần về phía chân trời. Zhivago viết hối hả để kịp ghi những từ ngữ và những câu thơ đang dồn dập hiện ra rất đúng chỗ của chúng. Chàng không để ý rằng Lara đã trở dậy và tới bên bàn. Nàng có vẻ mảnh mai và cao hơn trong chiếc áo ngủ dài trùm cả gót chân. Zhivago chợt giật nảy mình khi nàng đột ngột hiện ra bên cạnh. Vẻ mặt nàng tái nhợt, hoảng hốt. Nàng vừa giơ một cánh tay về phía trước, vừa hỏi nhỏ. Anh có nghe thấy không? Một con chó đang tru. Thậm chí hai con cũng nên. Ôi, kinh khủng quá! Đó là một điểm gở vô cùng. Ta ráng chịu đựng đến sáng, rồi ta sẽ ra đi. Sẽ ra đi anh ạ. Em sẽ không ở lại thêm một phút nào nữa. Sau một giờ nghe bao lời thuyết phục, Lara mới chấn tĩnh và đi ngủ lại. Zhivago bước ra thềm. Lũ chó sói ở gần hơn đêm trước và chúng lần đi còn nhanh hơn nữa. Zhivago lại không kịp theo dõi, xem chúng biến đi ngả nào. Chúng đứng xuống thành đàn. Chàng chưa kịp đếm. Chàng có cảm giác chúng kéo tới đông hơn. Đã sang ngày thứ 13 kể từ hôm họ đến Varukino. Ngày hôm nay tình hình không khác gì những ngày đầu. Những con chó sói đi biệt giữa tuần đầu, đêm qua lại tru lên như cũ. Lara vẫn tưởng chúng là chó nuôi và hoảng sợ điều gở ấy lại khăng khăng đòi ra đi sáng hôm sau. Trạng thái cân bằng của nàng cứ luôn luôn bị xáo trộn bởi các cơn lo buồn là điều rất tự nhiên ở một người phụ nữ cần cù. Không quen suốt ngày thổ lộ tâm tình hoặc phung phí quá trớn các cử chỉ dịu dàng âu yếm. Mọi chuyện được lặp lại y như cũ, đến nỗi sáng nay, vào cuối tuần thứ hai này, khi Lara, cũng như bao lần trước đó, lại sửa soạn hành lý lên đường trở về thành phố, thì có thể tưởng tượng rằng họ chưa hề sống 12 ngày vừa qua. Các căn phòng lại ẩm ướt và tối tăm. Vì ngoài trời u ám, đầy mây xám bay rất thấp. Cái giá rét có dịu đi. Chắc tuyết sắp ập xuống bất cứ lúc nào. Sự mệt mỏi về tinh thần và thể xác vì thiếu ngủ kéo dài, khiến Zhivago như muốn quỵ xuống. Chân run, đầu óc rối bời, sức lực cạn dần, chàng cảm thấy ớn lạnh cả người. Vừa co ro, xoa hai tay vào nhau cho ấm, chàng vừa đi đi lại lại trong căn phòng không đốt lò sưởi. Không biết Lara sẽ quyết định thế nào, và chàng cần làm gì cho phù hợp với quyết định của nàng. Các dự tính của nàng khá mơ hồ. Giờ phút này, nàng sẵn sàng đánh đổi nửa cuộc đời để cả hai cùng thoát cảnh tự do hỗn loạn này, để tuân theo một trật tự dù rất nghiêm ngặt, song miễn là trật tự ấy được định đoạt một lần cho mãi mãi. Để họ được đi làm, để họ có các trách nhiệm, để họ có thể sống lương thiện và hợp lý. Sáng ra, như thường lệ, Lara xếp gọn chăn đệm, quét nhà, dọn bữa điểm tâm cho Zhivago và Katenka. Sau đó, nàng bắt đầu gói ghém hành lý và xin chàng thắng ngựa vào xe. Nàng cương quyết và dứt khoát ra đi. Zhivago không tìm cách ngăn cản nàng. Trở về thành phố, giữa lúc ở đấy đang diễn ra bao nhiêu vụ bắt bớ, sau khi họ biến mất hẳn 2 tuần, là một hành động hoàn toàn điên rồ. Nhưng vị tất đã khôn ngoan hơn nếu cứ ngồi lì ở đây, bơ vơ trơ trọi, không có lấy một tấc vũ khí. Giữa mùa đông, trong cảnh hoang vắng rùng rợn, đầy hiểm nguy rình rập họ này. Ngoài ra, những ôm cỏ khô cuối cùng mà chàng vét được ở cái gian kho quanh đây cũng sắp hết nhẵn, chưa biết sẽ tìm thêm ở đâu. Dĩ nhiên nếu có thể sống ở đây lâu dài hơn, chàng sẽ lần mò đến khu vực lân cận, lo kiếm cỏ khô và thực phẩm dự trữ. Nhưng chỉ dừng chân tạm bợ, phó mặc cho sự may rủi thì chẳng đáng cất công đi kiếm ăn như vậy. Nghĩ thế, chàng bèn phẩy tay bước ra sân, thắng ngựa. Chàng thắng ngựa vào xe rất vụng về. Tuy Samdeviatop đã hướng dẫn cho chàng, nhưng chàng lại quên mất. Mặc dù vậy, với hai bàn tay lóng ngóng, cuối cùng chàng cũng vẫn làm được tất cả những việc cần thiết. Chàng buộc cái ách vào càng xe, tết đầu dây đai ra thành đốt, quấn vài vòng vào một bên càng xe. Sau đó, tì một chân vào sườn con ngựa, chàng kéo thật căng hai đầu cái vòng cổ cho khít, làm nốt mấy việc còn lại xong xuôi. Dắt ngựa tới bên thềm, buộc vào đó, rồi vào nhà báo cho Lara biết rằng đã có thể lên đường. Chàng thấy nàng vô cùng bối rối, hai mẹ con nàng đã ăn mặc giản dị để đi. Hành lý đã gói ghém đâu ra đấy, nhưng Lara cứ bẻ các ngón tay kêu răng rắc, cố kìm nước mắt, đề nghị Jivago ngồi xuống một phút. Nàng cứ buông phịch người xuống đi văng, rồi lại đứng lên. Nàng nói liến thoáng, thiếu hẳn mạch lạc, luôn luôn chen vào câu. Phải vậy không anh? Bằng một giọng cao, nghe du sương và rền rĩ. Em không có lỗi, chính em cũng không biết tại sao như vậy, nhưng lẽ nào có thể ra đi bây giờ kia chứ? Trời sắp tối rồi, ta sẽ gặp đêm tối ở giữa đường, và đúng trong cái cánh rừng gây sợ của anh, phải vậy không anh? Em sẽ làm theo lệnh của anh, nhưng tự em, để em quyết định thì em không dám. Có một cái gì ngăn em lại? Em lo lắm anh ạ. Còn tùy ý anh đấy, phải vậy không anh? Sao anh cứ lặng yên chả nói gì thế? Chúng mình lãng phí hết buổi sáng, mất cả nửa ngày chẳng biết cho việc gì. Ngày mai, điều đó sẽ không tái diễn, ta sẽ thận trọng hơn, phải vậy không anh? Có lẽ ta ở lại thêm một đêm nữa hả anh? Sáng mai, ta sẽ dậy sớm lên đường vào khoảng 6-7 giờ gì đó. Anh nghĩ sao? Anh sẽ đốt lò sưởi, sẽ có thêm một buổi tối để viết, ta sẽ ngủ lại đây thêm một đêm nữa. Ôi chào, như thế mới độc đáo và kỳ diệu đấy. Kìa, sao anh không trả lời em gì cả? Em lại có lỗi rồi, khốn khổ thân em. Em quá lo đấy, còn lâu mới tối, trời hãy còn sớm lắm mà. Nhưng tùy em. Được, ta sẽ ở lại. Có điều là em hãy bình tĩnh, anh thấy em xúc động quá đấy. Thôi, ta hãy tháo hành lý, cởi áo lông ra nào. Kìa, Katenka nó kêu đói rồi đấy. Ta hãy ăn một chút. Em rất có lý, chả tội gì phải ra đi cập rập và thiếu chuẩn bị như thế này. Có điều là em đừng xúc động và đừng khóc. Lạy Chúa, anh sẽ đốt lò ngay đây. Nhưng vì đang sẵn xe ngựa ngoài thềm, anh đến gian kho của nơi anh ở cũ, kiếm ít củi đã, chừa đấy hết củi rồi. Em đừng khóc nào, anh sẽ trở về ngay thôi. Cách đây hai ngày, Jivago đã đến gian kho này chở củi. Trên lớp tuyết trước cửa gian kho còn nguyên các vết xe ngựa, vết chân và các vụn củi. Những đám mây che kín bầu trời từ sáng đã tan hết, trời quang đãng hẳn lên và lại rét buốt. Hoa viên cũ của khu trại Varukino trải rộng xung quanh chốn này, lan đến sát bên kho như thể để ngó mặt Jivago và nhắc nhở chàng điều gì. Mùa đông năm nay, tuyết đóng thành một lớp dày cao hơn cả ngưỡng cửa gian kho. Sàn ngang dường như thấp xuống, cả gian kho còng lại như một người gù. Lớp tuyết phủ trên mái nhà rủ xuống như rìa một chiếc nấm khổng lồ gần chạm đầu Jivago. Mảnh trăng lưỡi liềm vừa mọc, sáng như ánh lửa màu xám dọc theo triền mái, hiện ra ngay phía trên mái nhà như cắm ngập một đầu nhọn vào tuyết. Mặc dù bây giờ vẫn còn là ban ngày và trời sáng sủa, song Jivago có cảm tưởng chàng đang đứng trong khu rừng rậm âm u của đời mình giữa đêm khuya. Tâm hồn chàng ngập tràn bóng tối, lòng chàng đầy nỗi phiền muộn và vầng trăng non rọi sáng ở ngang tầm mắt chàng như điềm báo cảnh chia ly, như hình ảnh sự cô đơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Jivago của nhà văn Nga Boris Pasternak qua bản dịch của Lê Khánh Trường. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Thân ái, chào, tạm biệt.